vì an ninh Tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm của lực lượng công an tỉnh. Tiếp đó là nội dung phỏng vấn của phóng viên đài chúng tôi với Thượng tá Lê Văn Khải, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh về một số điểm mới cần chú ý của thông tư số 79 ngày 10 tháng 11 năm 2024 của Bộ Công an, quy định về việc cấp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới và xe máy chuyên dùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua Công an huyện Tuy Phước tạm giữ Nguyễn Tấn Lực, 28 tuổi ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2024, Nguyễn Tấn Lực dùng dao đe dọa chiếm đoạt một điện thoại di động Samsung A25 của một người dân tại khu tái định cư thuộc thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận vào rạng sáng ngày 27 tháng 12 năm 2024. Trong tuần, công an các địa phương phát hiện 3 vụ chế tạo pháo nổ. Ngày 4 tháng 1, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với công an phường Bùi Thị Xuân phát hiện LTA 16 tuổi ở phường Nhân Bình tàng trữ 3 bì nhựa chứa pháo nổ tại khu vực đường Trục Nghĩa Trang, phường Bùi Thị Xuân. Qua làm việc, LTA khai nhận đã tự chế tạo pháo để bán, mỗi bì chứa 50 viên pháo. Tiến hành kiểm tra tại nhà đối tượng, công an phát hiện thêm một bì pháo nổ và nhiều dụng cụ chế tạo. Tổng tăng vật thu giữ gồm 176 viên pháo nổ với trọng lượng khoảng 1,15 kg. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 1 người chết và 2 người bị thương. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong năm 2024, lực lượng công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, ban hành nhiều chủ trương giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đáng chú ý là lực lượng công an đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong năm 2024 vừa qua, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục được kiềm chế, kiểm soát, kéo giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023. Trên địa bàn toàn tỉnh không có tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm xuyên quốc gia, không xảy ra tình trạng các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động lộng hành, gây án kéo dài. Trong năm, lực lượng công an toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.387 tin tố giác, tin báo về tội phạm, đã giải quyết hơn 2.000 tin báo, đạt tỷ lệ hơn 90,5%. Điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt gần 79%, trong đó điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt hơn 73,2%. Công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, đảm bảo đúng người, đúng tội và thực hiện các trình tự thủ tục tố tụng đầy đủ, chặt chẽ và theo đúng quy định pháp luật. Nổi bật là giữa tháng 12 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triệt xóa nhóm bảo kê chiếm đoạt tài sản của các tiếp viên ở các quán karaoke do Trần Công Nghĩa, 30 tuổi, trú ở xã Nhân Phong, thị xã An Nhơn, đối tượng có 4 tiền án cầm đầu. Đối với tội phạm ma túy, hoạt động mua bán, trao đổi, giao dịch ngày càng tinh vi trên môi trường mạng cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều tra xử lý. Trong năm 2024, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 508 vụ với 910 đối tượng, thu giữ hơn 12 kg ma túy. Ngoài ma túy truyền thống như heroin, cần sa, nhiều đối tượng còn mua bán trái phép loại thảo mộc có chứa chất ma túy và loại ma túy mới núp bóng dưới dạng nước vui. Điển hình là ngày 14 tháng 6 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đấu tranh triệt xóa thành công chuyên án số 0524T, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ gần 2,9 kg ma túy. Đây là vụ ma túy lớn nhất trong năm, cũng như lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Bình Định. Trên lĩnh vực tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường, lực lượng công an đã điều tra làm rõ các vụ hàng hóa không hóa đơn chứng từ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. trong đó đã phát hiện 128 vụ vi phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, 138 vụ vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm. Nói về một số biện pháp phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm.
Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đảm bảo là các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm băng nhóm là giảm rõ rệt. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt các công việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Đặc biệt trong năm 2025, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phát huy vai trò quan trọng của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở nhằm hỗ trợ đắc lực có hiệu quả cho lực lượng công an các phường xã trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên đài chúng tôi với Thượng tá Lê Văn Khải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh về một số điểm mới cần chú ý của thông tư số 79 ngày 10 tháng 11 năm 2024 của Bộ Công an, quy định về việc cấp thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm nay.
Thưa ông, ngày 10 tháng 11 năm 2024, thì Bộ Công an đã ban hành thông tư số 79, quy định về việc cấp thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Trước hết, ông cho biết sự cần thiết phải ban hành cái thông tư này.
Ở thực tiễn thì qua một năm thực hiện cái thông tư 45 thì thấy nó cũng có nhiều bất cập, vướng mắc, cần phải sửa đổi bổ sung để đáp ứng với thực tiễn và nhu cầu hiện nay trong cái công tác chính phủ số và xã hội số, cho nên là cái thông tư 79 ra đời là để nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn hiện nay.
Từ ngày 1 tháng 1 năm nay thì thông tư số 79 của Bộ Công an đã có hiệu lực thi hành. Ông có thể cho biết những cái điểm mới được quy định trong thông tư này?
Những cái điểm mới trong cái thông tư 79 hiện nay, cái thứ nhất là bổ sung cái đối tượng đăng ký xe máy chuyên dùng. Trước đây là cái đăng ký xe máy chuyên dùng giao cho ngành giao thông vận tải thực hiện, nhưng cái thông tư 79 thì chuyển sang cái đăng ký xe máy chuyên dùng cho cơ quan công an, thì đây là một cái điểm mới. Cái thứ hai nữa là vừa mặt độ tuổi, thì trước đây cái thông tư 24 là quy định cái độ tuổi là 15 tuổi. Khi đăng ký các cái chủ phương tiện thì phải có sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ. Nhưng bây giờ là không quy định vừa mặt độ tuổi trong cái đăng ký. Và một vấn đề nữa là trước đây là đăng ký xe trung trình đối với xe mà sản xuất lắp ráp trong nước cho công dân Việt Nam. Nhưng mà cái thông tư 79 ra đời thì bây giờ đăng ký luôn xe sản xuất ở nước ngoài, thì chúng ta vẫn thực hiện cái công tác đăng ký trung trình.
Vậy Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định có những cái giải pháp gì để triển khai thực hiện có hiệu quả thông tư số 79 của Bộ Công an?
Và trong thời gian đến thì để cho cán bộ và nhân dân hiểu được cái thông tư 79 thì chúng tôi sẽ một mặt là phối hợp với đài truyền hình Bình Định để tuyên truyền cái thông tư 78-79 và đài an ninh Bình Định để tuyên truyền. Mặt khác thì chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã tuyên truyền qua đài truyền thanh cấp xã và niêm yết công khai cái thông tư 79 tại cái cơ quan đăng ký để cho nhân dân cán bộ biết và thực hiện, để nhân dân thấy được cái việc đăng ký xe trung trình là một cái lợi ích, nó không ảnh hưởng đến thời gian và giảm đi những cái đi lại của nhân dân. Đó là trong thời gian đến để thực hiện cái thông tư 79.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của đài phát thanh và truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cảnh báo ngày và đêm mai, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.